Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt 57 tỷ đô la lập kỷ lục mới. Phó Tổng thống Mỹ tỏ thái độ cứng rắn với Bình Nhưỡng. Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ đàm phán Mỹ-Triều Tiên. Và Trung Quốc đưa vào hoạt động trung tâm cảnh báo sóng thần ở Biển Đông.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt 57 tỷ đô la, lập kỷ lục mới. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Báo Tết xưa và nay. Kế tiếp là tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói các quyền của con người là do Thượng Đế ban cho và đức tin là cốt lõi của tự do và đời sống người Mỹ. Phát biểu hôm 8 tháng 2 tại Ngày Toàn quốc cầu nguyện hàng năm ở thủ đô Washington, ông Trump nói các quyền của chúng ta không do con người mang lại, mà do đấng sáng thế ban cho. Không có điều gì, không có thế lực nào có thể lấy đi các quyền đó. Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm rằng đức tin đã trở thành động lực thúc đẩy những nỗ lực không mệt mỏi trong năm qua để tìm kiếm công lý và hòa bình trong cuộc chiến chống nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo. Ông nói, trong nhiều năm, ISIS đã tra tấn tàn bạo và giết hại Kitô hữu, người Do Thái giáo, các tôn giáo thiểu số và vô số người Hồi giáo. Ông Trump ca ngợi nỗ lực của liên minh trong việc đánh bại ISIS trong năm qua, nói rằng nỗ lực đó đã giải phóng gần 100% lãnh thổ bị chiếm giữ gần đây bởi những kẻ giết người ở Iraq và khắp Syria. Đây là lần xuất hiện thứ hai của ông Trump tại Ngày Cầu Nguyện Quốc gia, một sự kiện phi hệ phái do tổ chức The Fellowship Foundation, một tổ chức tôn giáo cổ vũ cho giáo lý về Chúa Giê-xu có trụ sở tại Hoa Kỳ, tổ chức. Các tổng thống Mỹ kể từ tổng thống Dwight Eisenhower, người làm việc tại Nhà Trắng từ năm 1953 đến năm 1961, đều tham dự buổi cầu nguyện vốn xưa nay thu hút các nhà truyền giáo và hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới về quy tụ. Tổng thống Trump được các tín đồ hội thánh Tin lành Phúc âm ủng hộ nồng nhiệt. Họ cũng là những người đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Các Kitô hữu cũng hoan nghênh nhiều hoạt động của Tổng thống Trump trong năm đầu tiên của ông tại Nhà Trắng, bao gồm các nỗ lực làm suy yếu các quy tắc điều hành hoạt động chính trị của các nhóm tôn giáo nhất định, sự công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và việc ông bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence cho biết hôm thứ Năm, 8 tháng 2 rằng Hoa Kỳ sẽ hành động với tinh thần cảnh giác và sự cương quyết khi đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Đồng thời nhắc lại lời cảnh báo của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng, trong khi Washington tìm kiếm hòa bình cho vấn đề Triều Tiên, Mỹ không loại trừ bất cứ giải pháp nào. Phát biểu này được ông Pence đưa ra trước cử tọa gồm một số trong 54.000 binh sĩ trú đóng tại căn cứ không quân Yokota ở phía tây thủ đô Tokyo sau khi ông đến thăm căn cứ này và gặp Trung tướng Không quân Hoa Kỳ Jerry Martinez, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Tại đây, ông Pence được báo cáo về khả năng chiến đấu của căn cứ nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Ông Pence nói, dù quốc tế đã nhiều lần tỏ thiện chí, Triều Tiên đã đáp lại bằng cách không giữ lời cam kết và các hành động khiêu khích. Ông Pence nêu bật tuyên bố trước đó rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch, gây áp lực tối đa và cương quyết duy trì chiến dịch này cho tới khi nào Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ. Ông Pence nói với các phóng viên, chúng ta đang hiện diện tại một đất nước đã từng chứng kiến những tên lửa đạn đạo bay ngang qua hai lần chỉ trong một tháng. Người dân nước này cũng đã chứng kiến nhiều tên lửa đạn đạo rơi xuống khu vực đặc quyền kinh tế của họ trong biển Nhật Bản. Ông nói tiếp, các lực lượng Hoa Kỳ lực lượng tự vệ Nhật Bản đã sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống. Chúng ta sẽ tiếp tục nói rõ với tất cả các bên rằng Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực đang trong tư thế sẵn sàng hành động vào bất cứ lúc nào để bảo vệ người dân và bảo vệ lối sống của chúng ta. Từ Nhật Bản, ông Pence đến Hàn Quốc để hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in và dẫn đầu đoàn Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 ở thành phố Pyeongchang. Các quan chức Hoa Kỳ không loại trừ khả năng Phó Tổng thống có thể gặp một quan chức Triều Tiên tại Thế vận hội này. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm thứ Năm nói phía Triều Tiên không có ý định mở một cuộc gặp như vậy. Ông Pence nói phái đoàn của ông không yêu cầu một cuộc gặp với Triều Tiên. Nhưng nếu điều đó xảy ra, ông sẽ chuyển đi thông điệp nhất quán rằng Triều Tiên phải hoàn toàn từ bỏ các nỗ lực phóng tên lửa hạt nhân và đạn đạo. Và Hoa Kỳ sẽ duy trì áp lực cho đến khi nào Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình đó mới thôi. Phó Tổng thống Pence không đưa ra chi tiết những lĩnh vực nào của Triều Tiên sẽ bị chế tài và khi nào sẽ công bố các biện pháp chế tài này. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Năm, 8 tháng 2, kêu gọi Trung Quốc giúp tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng, nói rằng Seoul và Bắc Kinh có cùng chung mục tiêu là một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Trong cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Hàn Chính ở Seoul, ông Moon kêu gọi sự ủng hộ của Trung Quốc về vấn đề này. Báo Korea Herian cho biết, ông Hàn, người dẫn đầu phái đoàn cao cấp của Trung Quốc, đến dự Thế vận hội Pyeongchang, đưa ra phát biểu tương tự với ông Moon về sự cần thiết của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Theo một phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, tại cuộc hội kiến này, ông Moon cũng kêu gọi mở rộng phạm vi của mối quan hệ Seoul-Bắc Kinh để bao gồm các vấn đề chính trị và an ninh và để có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai chính phủ về vấn đề Triều Tiên, tờ Herald nói. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhân cơ hội này cũng yêu cầu chính phủ Trung Quốc hành động nhằm cải thiện tình hình cho các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Trung Quốc. Tờ báo tiếng Anh này nói thêm, dù mối quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh dường như đang tan băng, các doanh nghiệp Hàn Quốc nói rằng tình hình của họ ở Trung Quốc vẫn còn cần được cải thiện nhiều và lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc vẫn còn ít và chậm. Mối quan hệ giữa hai nước đã suy giảm sau quyết định của chính quyền Park Geun-hye trước đây cho triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ, khiến cho Trung Quốc phẫn nộ. Trung Quốc đã đáp lại bằng những biện pháp trả đũa không chính thức nhằm vào các doanh nghiệp Hàn Quốc và các tour du lịch đến nước này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói với đại biểu kiều bào về thăm quê hương và đón Tết rằng Tổ quốc luôn lắng nghe hơi thở của bà con và kêu gọi họ chung tay xây dựng Tổ quốc. Truyền thông trong nước cho biết người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã thân mật tiếp đoàn kiều bào Việt Nam về nước đón Tết theo chương trình Xuân quê hương 2018 tại trụ sở chính phủ ở Hà Nội hôm 7 tháng 2. Thủ tướng Phúc nói ông đánh giá cao những đóng góp của kiều bào trong nhiều lĩnh vực và những đóng góp tri thức cho sự phát triển của Việt Nam. Trang mạng Vietnamnet và diễn đàn doanh nghiệp dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc nói tại buổi gặp mặt rằng chính phủ do dân, vì dân, trong đó Việt Kiều cũng là người dân. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện nay ước lượng vào khoảng 4,5 triệu người đang sinh sống, lao động, học tập tại 109 nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, theo ghi nhận của Hà Nội mới. Trong số này có khoảng 400.000 chuyên gia trí thức có trình độ học vấn cao. Ước tính khoảng 80% người Việt thành đạt ở nước ngoài đang sinh sống ở các nước phát triển. Chính sách của nhà nước Việt Nam khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua luôn tìm cách thu hút người Việt ở hải ngoại trở về làm việc và đầu tư trong nước. Hàng năm, kiều bào Việt Nam gửi hàng tỷ đô la về giúp người thân và đầu tư. Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị ban hành cách đây hơn một thập kỷ được cho là nhằm mục đích này. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập trong nước, nhận định chính sách này không thành công.
Có một trí thức ở Việt Kiều hải ngoại, họ nói với tôi là thế này. Họ đã làm cái tổng kết, ông đã làm một cái tổng kết. Và kể từ năm 2003, khi mà có nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tức là nghị quyết 36 nhé, nghị quyết số 36, về người công tác và vận động người Việt Nam ở nước ngoài, thì cho tới nay, hầu như cực kỳ ít ỏi trí thức ở hải ngoại được trọng dụng và có đất dụng võ ở Việt Nam. Và nói chung là họ không có vai trò gì đáng kể.
Theo tiến sĩ Dũng, có nhiều người đã về nước để hít thở bầu không khí ở đây, nhưng sau một thời gian hít thở thì họ thấy căng thẳng quá và cuối cùng đã phải bỏ Việt Nam để trở về nơi họ đang sinh sống. Một trong số những Việt Kiều về Việt Nam đầu tư nhưng gặp rắc rối là ông Trịnh Vĩnh Bình. Ông Bình về Việt Nam đầu tư nhưng bị chính phủ Việt Nam tuyên án 13 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai và tội đưa hối lộ. Sau đó ông Bình kiện chính phủ Việt Nam ra tòa án quốc tế với mức bồi thường ít nhất 1,25 tỷ đô la. Giáo sư Phạm Minh Hoàng cũng là một trong những Việt Kiều đã về Việt Nam làm việc và sinh sống. Ông về Việt Nam năm 2000 sau 30 năm định cư tại Pháp. Tuy nhiên, giáo sư Hoàng sau cùng bị tước quốc tịch Việt Nam và bị trục xuất ra khỏi nước vào năm 2017 với cáo buộc là có các hoạt động phạm pháp và có liên quan tới Đảng Việt Tân, một tổ chức bị Hà Nội coi là một nhóm khủng bố. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng hôm 6 tháng 2 loan báo rằng dự trữ ngoại hối đạt 57 tỷ đô la, mức cao nhất từ trước tới nay từng được công bố. Tuy nhiên, thống kê của The World Factbook cho thấy mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ đạt 38,75 tỷ đô la tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017. Việt Nam đứng thứ 45 trên bảng thống kê của 175 quốc gia trên thế giới, trong đó dẫn đầu là nước láng giềng Trung Quốc, với mức dự trữ ngoại hối là 3.194 tỷ đô la. Các trang tin trong nước đồng loạt cho rằng đây là mức kỷ lục mới trong dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Tạp chí Tài chính cho biết dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng nhanh chóng trong những năm trở lại đây. Mức dự trữ ngoại hối cao này đặc biệt quan trọng trong việc củng cố uy tín và vị thế của Việt Nam, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh. Theo ghi nhận của Dân Trí, chuyển động này đang góp phần làm tăng thêm sự hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước không cho biết Ngân hàng Trung ương đã thu mua ngoại tệ bằng cách nào và dùng nguồn tiền từ đâu. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói với VOA.
Là trong cái cơ cấu 57 tỷ đô la đó là cái gì thì hiện nay cho tới giờ là Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn không công bố.
Tiến sĩ Dũng cho rằng điều này hoàn toàn thiếu minh bạch và làm giảm đi ý nghĩa của dự trữ ngoại hối Việt Nam. Theo một phân tích riêng mà tiến sĩ Dũng nắm được, trong dự trữ ngoại hối của Việt Nam có 13 đến 15 tỷ đô la là mua trái phiếu của chính phủ Mỹ, tức là không phải bằng tiền mặt và không có sẵn để Việt Nam dùng, và phần còn lại gồm đồng ngoại tệ chuyển đổi được và vàng. Tiến sĩ Dũng cho rằng phần ngoại tệ chuyển đổi được và vàng là bao nhiêu thì không được nhà nước công bố. Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước được truyền thông trong nước trích dẫn, Ngân hàng Trung ương đã mua được 13 tỷ đô la bổ sung vào dự trữ ngoại hối trong năm 2017. Trong hơn một tháng của năm nay, Ngân hàng Nhà nước mua vào hơn 4 tỷ đô la. Còn theo nhận định của tiến sĩ Phạm Tí Dũng, Việt Nam gom được 16 tỷ đô la trong năm 2017, nhưng điều này làm ông ngạc nhiên vì nó diễn ra trong bối cảnh lượng kiều hối về Việt Nam ngày càng ít ỏi. Tiến sĩ Dũng nói Việt Nam không công bố con số tổng kiều hối năm 2017 và họ chỉ công bố con số kiều hối về Sài Gòn là 5,2 tỷ đô la. Hồ Chí Minh chiếm hơn 1/2 lượng kiều hối về Việt Nam hàng năm. Nhà báo độc lập này cho rằng lượng kiều hối về Việt Nam có thể giảm mạnh so với mức 9 tỷ đô la vào năm 2016. Kiều hối là một trong những kênh chính mà dòng ngoại hối chuyển vào Việt Nam phụ thuộc, theo các chuyên gia kinh tế và tài chính. FDI, tức đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng là một kênh chính khác. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, FDI của Việt Nam đang giảm mạnh, đặc biệt trong tháng đầu năm nay.
Như vậy thì ngoại tệ ở đâu và Ngân hàng Nhà nước đã dùng tiền nào để gom ngoại tệ? Đó thì đó là một cái dấu hỏi rất lớn đặt ra. Thế thì thông thường là Ngân hàng Nhà nước tất nhiên là muốn gom ngoại tệ thì phải tung tiền đồng ra. Thế thì nếu mà tung tiền đồng ra thì trong cái bối cảnh mà năm 2017 ngân sách bị coi là rất eo hẹp, rất khó khăn, thì tiền đâu để ngân hàng nhà nước tung ra?
Tiến sĩ Dũng cho rằng ngân hàng nhà nước có thể có những động thái in tiền, tung tiền đồng ra để thu gom ngoại tệ, nhưng làm như vậy vô hình chung sẽ thúc đẩy lạm phát. Mức lạm phát của Việt Nam tăng cao từ 0,63% năm 2015 lên 4,37% vào năm 2017, theo thống kê của Statista. Tuy nhiên, Cổng Thông tin Điện tử về Nghiên cứu Thị trường này dự báo mức lạm phát của Việt Nam sẽ duy trì ở mức 4% cho tới năm 2022.
Việt Nam nên đình chỉ các cáo buộc đối với 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị bắt giam vào năm ngoái và điều tra xem các hành động của công an nhắm vào họ có phải là vì lý do kỳ thị hay đàn áp tôn giáo hay không, tổ chức theo dõi nhân quyền nói trong một thông cáo hôm thứ Năm. Phiên tòa xét xử 6 người này theo lịch trình sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 2 tại Tòa án Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang. Các vụ bắt giữ bắt nguồn từ một cuộc biểu tình mà các bị cáo tổ chức để phản đối những hành động của công an nhắm vào các tín đồ đang trên đường đến dự đám giỗ của người mẹ của một nhà lãnh đạo tôn giáo. Con gái của một trong những người bị bắt giam nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng gia đình cô thường xuyên bị công an đến sách nhiễu gây rối. Đây dường như là trường hợp mới nhất cho thấy sự đàn áp của chính quyền đối với các thành viên của tôn giáo này. Brad Adams, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói chính phủ nên ngừng sách nhiễu và bắt giữ những người thuộc các nhóm tôn giáo không được cho phép hoạt động và để mọi người được thực hành tín ngưỡng theo ý của mình. Các bị cáo bao gồm Bùi Văn Trung, 54 tuổi, vợ ông Lê Thị Hên, 56 tuổi, con gái ông Bùi Thị Bích Tuyền, 36 tuổi, con trai ông Bùi Văn Thâm, 31 tuổi, Nguyễn Hoàng Nam, 36 tuổi và Lê Hồng Hạnh, 41 tuổi. Bùi Văn Thâm bị cáo buộc phạm tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 của Bộ Luật Hình sự và chống người thi hành công vụ theo Điều 257. 5 người còn lại bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Chính quyền Việt Nam công nhận Phật giáo Hòa Hảo là tôn giáo chính thức, nhưng nhiều tín đồ từ chối tham gia giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được nhà nước công nhận. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói họ bị đàn áp và theo dõi gắt gao và rằng công an địa phương dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập tụ tập vào những dịp quan trọng như ngày thành lập giáo phái hay ngày giỗ người sáng lập. Trong những năm gần đây có nhiều vụ việc biểu tình và chính quyền tấn công có đối tượng trung tâm là các tín đồ Hòa Hảo. Tổ chức theo dõi nhân quyền ghi nhận. Gần đây nhất, vào ngày 23 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang kết án nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo Vương Văn Thả, con trai và hai cháu trai của ông, mỗi người từ 6 đến 12 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Hiện nay ở Việt Nam có ít nhất 129 người đang bị cầm tù vì thể hiện quan điểm bất đồng chính kiến hoặc gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, chính quyền Việt Nam cần phóng thích họ vô điều kiện và hủy bỏ mọi điều luật hình sự hóa việc biểu đạt một cách ôn hòa, tổ chức theo dõi nhân quyền nói thêm.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trung Quốc hôm 8 tháng 2 tuyên bố Trung tâm Cảnh báo Sóng Thần Quốc tế của nước này ở Biển Đông đã mở cửa và phục vụ cho các nước xung quanh khu vực biển này. Theo Tân Hoa Xã, trung tâm do Trung Quốc xây dựng và quản lý sẽ theo dõi mảng địa chất đứt gãy có nguy cơ gây động đất lớn ở Biển Đông như Sulu và Sulawesi và sẽ cung cấp dịch vụ cảnh báo liên tục 24 giờ. Tờ báo Nhà nước dẫn lời ông Vương Hoa, một quan chức thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết Biển Đông là khu vực có nguy cơ sóng thần. Hiện các nước trong khu vực chỉ dựa vào các cảnh báo do Trung tâm Cảnh báo của Mỹ và Nhật cung cấp. Trung Quốc đưa ra dự án xây dựng Trung tâm Cảnh báo sóng thần vào năm 2009 và được Ủy ban Địa chính Liên Chính phủ của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc phê duyệt vào năm 2013. Trong tuyên bố ngày 8 tháng 2, quan chức của Cục Hải dương Trung Quốc nói rằng Trung tâm là kết quả của sự hợp tác hàng hải thực tế giữa các quốc gia xung quanh Biển Đông. Bản tin của Tân Hoa Xã nói thêm, Trung Quốc sẽ tổ chức tập huấn và cung cấp cảnh báo sóng thần cho các nước xung quanh Biển Đông. Tờ báo dẫn lời Giám đốc Trung tâm Cảnh báo sóng thần quốc gia, ông Yang Yi, cho biết hiện Trung Quốc có khả năng cảnh báo cho công chúng về sóng thần sau khi xảy ra động đất từ 8 đến 10 phút. Hơn 80% sóng thần xảy ra ở Thái Bình Dương. Năm 1897, một cơn sóng thần gây ra bởi một trận động đất ở phía bắc biển Sulu đã giết chết hơn 100 người. Một trận động đất 8 độ Richter ở biển Sulawesi vào năm 1976 cũng giết chết gần 8.000 người ở Philippines. Tiếp theo một loạt các hoạt động bồi đắp đất, lắp đặt các thiết bị, cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo đá có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và một số nước khác trong khu vực. Dự án xây dựng trung tâm sóng thần cũng được xem là một nỗ lực nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Hoa Kỳ từng cảnh báo Bắc Kinh về các hoạt động quân sự hóa Biển Đông và có mục đích làm thay đổi hiện trạng trên thủy lộ đông đúc và giàu tài nguyên này. Nhưng Bắc Kinh nói tất cả các hoạt động của họ phần lớn là nhằm mục đích dân sự, thúc đẩy nghiên cứu, cứu hộ và an ninh hàng hải có lợi cho tất cả các nước trong khu vực. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đề tài báo Tết xưa và nay.
Tết đến, ngoài việc chăm luống hoa cải vàng, tỉa tót cành mai, sắm thực phẩm, bánh chưng bánh tét, dưa kiệu, thì việc tìm thêm một tờ báo xuân để đọc cũng là câu chuyện thêm phần ý vị 3 ngày Tết. Báo Tết như một sản phẩm đặc biệt của nền báo chí Việt Nam từ xưa đến nay. Từ những năm đầu thế kỷ 20 mới ra đời, Nam Phong tạp chí đã có số báo Tết và những tờ báo khác ra đời sau này, kể cả các tờ báo sau 30 tháng 4 năm 1975 cũng đều có báo Tết. Báo Tết như một thức quà tinh thần của nền báo chí Việt trong và ngoài nước. Nhà thơ Nguyễn Văn chia sẻ với VOA.
Báo Tết ngày xưa nó thô hơn, nó không về kỹ thuật cây nấng, nó không có đẹp bằng bây giờ. Đây bây giờ thì báo Tết đẹp hơn, nhưng mà về mặt nội dung thì là cái báo Tết ngày xưa, bài viết nó rất là thuyết phục. Nó gây cho độc giả những cái ấn tượng tranh tìm nhau để mà đi tìm về báo Tết để đọc.
Nhà thơ Lý Đợi, người tham gia viết rất nhiều báo Tết hàng năm, chia sẻ với VOA.
Báo thân trước 75 thường nói những vấn đề trừu tượng về văn hóa, về con người, về lịch sử, về thuần phong mỹ tục, về những điều tốt đẹp. Báo xuân sau 75 thì cũng nói những điều đó, nhưng sẽ thường dành 10 hoặc 20 trang đầu tiên, gọi là những trang bàn thờ, để nói về đường lối chính sách, về những định hướng, về ca ngợi sự thành công của chế độ, của chính sách vĩ mô, và cũng như là tuyên truyền những điều mà phía quản lý muốn gửi gắm.
Nếu như hình ảnh thường thấy trong báo Tết trước năm 1975 ở Nam Việt Nam là hoa mai, hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa cải, bánh tét, bánh tổ, pháo Tết và các hoạt động văn hóa, văn học mang tính nhân văn, thì báo Tết sau năm 1975 có thêm hoa đào, hoa cải ngồng, bánh chưng, câu đối đỏ và những bài chúc Tết mang đậm tính giáo huấn, tuyên truyền của nhà nước, nhà lãnh đạo ở những trang đầu, sau đó là các mảng thơ văn đã được kiểm duyệt chặt chẽ và các quảng cáo. Nhà thơ Nguyễn Văn chia sẻ với VOA.
Ngày xưa, cái tính nhân văn nó rất là cao, cho nên chỉ là khách hàng độc giả nó dễ cảm nhận hơn, và cái tính tuyên truyền ít, hạn chế tuyên truyền, và rồi đồng thời là cái phần quảng cáo của báo Tết ngày xưa nó cũng không có nhiều như bây giờ.
Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, người dạy học, sáng tác và viết báo qua hai chế độ, chia sẻ với VOA.
Cứ báo xuân thì trước khi tới xuân á, là anh em viết lách là cũng rộn ràng cái chuyện mà góp mặt trên báo xuân. Báo xuân thường nó dài hơn số thường, nó đăng bài nhiều hơn, số trang nhiều hơn.
Ông Ngọc Ảnh, cựu giảng viên đại học, chia sẻ với VOA.
Thường người ta tập trung những bài xuất sắc nhất cho báo xuân để nói về truyền thống văn hóa dân tộc, vân vân.
Nhà thơ Lý Đợi, người tham gia viết rất nhiều báo Tết hàng năm, chia sẻ với VOA.
Nhìn chung thì báo xuân vẫn là một cái sản phẩm có tính chất giải trí, vui vẻ để đọc nhẫn nha dịp ngày Tết. Nên thành ra những vấn đề nặng nề, những vấn đề chung của báo chí hàng năm sẽ thường ít thấy trong báo xuân.
Ở chừng mực nào đó, báo Tết xưa như một sự tổng kết và nung nén cảm thức của một năm. Báo Tết mang đến cho độc giả những cảm xúc mới lạ, khởi sắc và cũng dẫn dắt độc giả đến với việc ôn cố tri tân, tư lự, cảm hoài về thời gian, vũ trụ, sự vân vũ bốn mùa và đời người. Và báo Tết nay Đó cũng là sự nung nén của một năm với đầy đủ dung năng thị trường, bạn ngà và tốc độ quay thời đại. Đương nhiên, khi cầm một tờ báo Tết, dù ở thời đại nào, nó vẫn đậm đà và ý vị hơn những tờ báo thường nhật. Phong vị Tết bàng bạc và lan tỏa trong mùi giấy mới đầu xuân.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các kỳ thi mà tất cả những người nào muốn đi du học Mỹ cần phải hiểu biết và cần phải thi qua, trải qua những cái kỳ thi đó là một cái điều kiện cần thiết trước khi được đi du học Mỹ. Trước khi bước vào chủ đề này thì Trà My xin nói sơ với những bạn mà lần đầu tiên đến với chương trình là chương trình chúng tôi thảo luận về những chủ đề riêng biệt từng tuần, nhưng trong lúc trình bày những cái chủ đề đó chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và giải đáp trực tiếp thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới du học Mỹ. Trong lúc theo dõi chương trình, quý vị và các bạn nhớ đặt câu hỏi cho giáo sư Charles Cường Nguyễn nhé. Thưa giáo sư, nói về chủ đề các bài thi quốc tế mà du học sinh khi muốn tới học ở Mỹ cần phải trải qua thì xin giới thiệu sơ những cái bài thi quốc tế nào mà gọi là căn bản các trường đại học Mỹ yêu cầu cần phải có để xét tuyển sinh, thưa giáo sư.
Cái đề tài hôm nay rất là thú vị, tại vì tất cả các sinh viên muốn đi du học ở Mỹ cũng nên biết những cái kỳ thi mà chúng ta phải trải qua để được đi du học ở Mỹ. Những cái kỳ thi nó chia ra thành hai loại. Loại đầu là nó dính đến những cái ngành của mình, và cái thứ nhì là liên quan đến Anh văn. Thì cái kỳ thi đầu nó theo cái ngành của mình, có nghĩa là nếu mà muốn đi học về một cái ngành nào đó, giống như là về quản trị, về management đó, thì các bạn phải lấy một cái bài thi gọi là GMAT, Graduate Management Admission Test. Thì cái này nó cho những cái sinh viên họ muốn đi học về ngành quản trị kinh doanh mà thôi. Đó là cho những cái cấp coi như cao học về tiến sĩ và thạc sĩ. Thì đó là GMAT, GRE và SAT là nó dính đến cái ngành. Có nghĩa là tất cả các sinh viên nào muốn đi du học ở Mỹ, ở đại học hay là cao học thì phải quan tâm đến GMAT, GRE và SAT.
Yeah.
Còn về Anh văn thì chỉ có hai cái kỳ thi chính là TOEFL với là IELTS. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào chi tiết và từng những cái kỳ thi một.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy là có 5 kỳ thi căn bản, 3 kỳ thi đầu như giáo sư nói đó là nó về chuyên ngành, tất cả những cái gì mà liên quan tới cái ngành học của mình đó, thì có là GMAT, GRE, SAT, còn 2 kỳ thi sau mà giáo sư nhắc tới là TOEFL và IELTS đó, là 2 kỳ thi căn bản mà bất cứ ai muốn đi qua Mỹ học đều phải có, đó là điểm thi tiếng Anh, để nói về cái trình độ Anh ngữ để mình đủ cái khả năng để đi học ở Mỹ này. Vâng, thưa giáo sư, lúc nãy giáo sư có nói GMAT là dành cho cao học và trên cao học, tức là tiến sĩ, liên quan tới quản trị. Thế còn GRE thì dành cho những ngành học nào ạ?
Cái thứ nhất là tôi muốn nói sự khác biệt với GMAT và GRE. GMAT có nghĩa là Graduate Management Admission Test, thì nó chỉ cho những cái sinh viên họ đi du học về cái ngành quản trị kinh doanh mà thôi. Và qua kỳ thi này thì những sinh viên họ được đánh giá về những cái kỹ năng về tất cả những cái lĩnh vực mà nó cần. Cái GRE thì nó tổng quát hơn, tất cả các sinh viên đi học cao học ở Mỹ muốn đi học thì cũng phải qua cái chương trình này là GRE, có nghĩa là Graduate Record Examination. Thì cho tất cả những cái ngành ngoài cái ngành quản trị kinh doanh, tất cả các sinh viên muốn đi học cao học thì phải nên lấy cái GRE, tại vì ở Mỹ họ cần cái kỳ thi này để mà đánh giá cái sức học và cái kỹ năng của tất cả các sinh viên muốn đi học cao học ở Mỹ, có nghĩa là có liên quan đến chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ.
Còn SAT thì sao ạ?
SAT thì cho những trường trung học cao đẳng, tất cả các trường trung học cao đẳng ở Mỹ đều cần các sinh viên lấy SAT. SAT có nghĩa là Scholastic Aptitude Test, để mà tuyển sinh cho hệ thống đại học cao đẳng ở Mỹ. Và nó chia thành nhiều cái mục mà nếu mà chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái kỳ thi một và rất là chi tiết. Mình nói tổng quát là mình nói là có 5 cái đề thi, không phải là tất cả các bạn phải lấy hết tất cả cái 5 cái bài thi đó, nhưng mà có sự lựa chọn tùy theo cái nhu cầu của mình.
Tùy theo nhu cầu. Và xin lặp lại là với SAT đó là cho cao đẳng và đại học, GRE là cho cao học và tiến sĩ, và GMAT là cho cao học và tiến sĩ riêng đối với ngành quản trị kinh doanh.
Vâng, rõ ràng như vậy đó.
Bây giờ về TOEFL và IELTS là hai cái bài thi về tiếng Anh, thưa nó khác nhau như thế nào, vì sao có hai bài thi không phải là một ạ?
TOEFL thì từ trước đến giờ thì nó có chỉ bài thi viết mà thôi, nó gọi là viết. Kỳ xưa đến giờ khi mà cái máy tính nó chưa được thông dụng thì nó chỉ có cái phần viết mà thôi, nhưng mà sau này thì có cái IBT, có nghĩa là Internet base của TOEFL, thì để cho các sinh viên họ có thể lấy những cái test đó không có phải đến những trung tâm mà qua những cái máy tính của mình.
Như vậy thì TOEFL là có cả thi giấy lẫn thi trên máy tính. Thế còn IELTS dạ?
IELTS á, thì nó cũng là giống như là TOEFL, nhưng mà nó có thể cũng có thể lấy được đến cái trung tâm hay là qua cái máy tính. Thì các bạn muốn hiểu rõ hơn thì lên những cái website thì mình nói vào chi tiết hơn.
Giữa TOEFL và IELTS đó có nhiều người thắc mắc là không biết là bài thi nào dễ hơn, bài thi nào khó hơn, cái nào thông dụng hơn, cái nào được chấp nhận rộng rãi hơn, và tại sao lại có hai bài thi?
Theo tôi biết là cái TOEFL thì nó thông dụng hơn là IELTS, và cái cách họ chuẩn định về cái assessment nó hơi khác một chút. Thì nhiều người hỏi rằng nên lấy TOEFL hay là IELTS. Thì tôi khuyên rằng là nếu mà có sự lựa chọn thì nên lấy TOEFL, tại vì TOEFL họ thịnh hành hơn và được công nhận hơn nhiều trên thế giới.
Cái bài thi TOEFL và IELTS đó có phải là hai cơ quan khảo thí khác nhau, và cái uy tín của hai cơ quan này ngang bằng không ạ?
Hai cơ quan này thì cũng có cái uy tín giống nhau, và cái cách assessment của nó khá khác nhau. Tùy theo người thì tôi nghĩ rằng TOEFL thì nó thịnh hành từ trước đến giờ rồi, và IELTS thì mới ra sau này mà thôi. Thì nếu mà muốn chắc chắn là mà được công nhận trên thế giới thì nên lấy TOEFL
hơn. Mình sẽ nói một cách cụ thể về nội dung TOEFL và IELTS, nó có những phần nào giống nhau khác nhau sau. Nhưng mà trước khi nói về từng giới thiệu từng nội dung, từng phần trắc nghiệm trong mỗi cái kỳ thi mà mình vừa nói đó giáo sư, thì xin dành vài phút để trả lời ngay cho những câu hỏi lúc này là Hồ Minh Quý. Nếu như con tốt nghiệp cử nhân ngành nursing ở Việt Nam muốn học thạc sĩ ở Mỹ thì phải trải qua kỳ thi nào thưa giáo sư?
Thì mình vừa mới nói rồi là nếu muốn học tất cả các ngành gì về thạc sĩ ở Hoa Kỳ thì chúng ta phải đi qua một cái bài thi là GRE. Vì trong trường hợp này không phải là quản trị kinh doanh, có thể là em phải lấy cái GRE trước khi nạp đơn vào đi học cao học ở Mỹ.
Dạ vâng. Thế còn câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Trần là tốt nghiệp đại học đó, thì bây giờ muốn theo học quân sự tại Mỹ thì đường đi như thế nào, có phải lấy những bài thi nào không?
Học quân sự có nghĩa rằng là tùy theo, nếu mà quân sự theo những cái trường quân sự của Mỹ thì chỉ có quốc tịch Mỹ đi học được và thôi, về những chương trình đó. Nếu mà học về những cái về quân sự, về lý thuyết thì nó cũng không cần phải có cái điều kiện về phải có quốc tịch mới học được.
Dạ, nhưng mà để theo ngành học quân sự thì phải là công dân Mỹ thưa giáo sư?
Không, học những cái ngành mà liên quan đến quân sự là nó có thể là những cái ngành lý thuyết thì không cần phải là có quốc tịch, tại vì ở bên này có những cái trường nó gọi là cho gọi là giống như Naval Academy hay là những cái trường US Army, thì những cái trường đó là cái điều kiện đầu tiên đó, là phải có quốc tịch Mỹ mới vào học mấy trường đó. Mà nếu mà bạn này chỉ muốn học những cái lý thuyết về quân sự mà thôi thì tất cả cái trường nào họ cũng có hết.
Dạ, nếu mà lấy những cái khóa học về lý thuyết quân sự thì tất cả trường đại học đều có những cái khóa đào tạo đó.
Vâng, tùy theo trường.
Dạ, nhưng mà thưa anh Trần hỏi là đường đi như thế nào, tức là để muốn đăng ký học thì làm sao ạ?
Thì cũng phải là coi những cái trường đại học nào có những cái chương trình nó thích hợp với cái khả năng của mình và thích hợp với nhu cầu của mình. thì lúc đó là mình liên lạc với những trường đó để mà hỏi cái thủ tục như thế nào. Và cái thủ tục thì nó cũng giống như nhau, nếu mà học đại học ở Việt Nam xong rồi thì phải có cái bằng coi như là đậu qua cái GRE để mà được chuẩn định về cái kỹ năng để mà đi học thạc sĩ ở Hoa Kỳ mà thôi.
Dạ, nếu bạn anh Trần còn thắc mắc nào thêm thì xin hỏi cụ thể nha. Phan Quốc Viên.
Cụ thể hơn.
Dạ. Phan Quốc Viên, em tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường đăng chuyên môn bên an toàn lao động. Bây giờ muốn theo ngành này nhờ chương trình tư vấn giúp.
Công nghệ môi trường có nghĩa là trong cái ngành, chắc là trong cái ngành kỹ sư phải không ạ? Công nghệ môi trường tôi không có hiểu rõ là cái cách nó dịch ra tiếng Anh như thế nào.
Có phải là bạn muốn theo học ngành kỹ sư ngành công nghệ môi trường hay không? Hay là nghiên cứu thế nào? Hay là bạn có thể chi tiết một chút xíu ha. Nhưng mà ngành môi trường thì là một trong những ngành đang thịnh hành hiện nay ở Mỹ. Thì không biết là để học ngành này thì giáo sư có tư vấn nào không?
Thì tôi nghĩ rằng là nên vào những cái trường có cái ngành công nghệ giống như là trường kỹ sư chẳng hạn. Và họ có những cái chương trình cao học để chú trọng vào cái ngành môi trường. Thì đương nhiên thì các bạn học xong đại học ở Việt Nam mà muốn đi học tiếp thì cũng phải nên chuẩn bị để lấy thi GRE để mà đi qua học ở Mỹ được.
Dạ, GRE tức là bài thi, một trong năm bài thi căn bản mà mình đang trình bày. Dạ, Phan Quốc Viên cho biết thêm là bạn muốn học kỹ sư ngành công nghệ môi trường ạ. Nhưng bây giờ chuyên môn của bạn là an toàn lao động.
Vâng, thì cái ngành đó là một những cái ngành mà nó gọi là an toàn lao động, là public safety của Mỹ đó. Thì tất cả các trường nào mà về cái ngành kỹ sư, về civil engineering có nghĩa là về ngành xây dựng đó, thì họ có những cái chương trình đặc biệt để là huấn luyện cho các sinh viên về những cái public safety, public transportation hay là những cái intelligence cho cái đó. Thì cái ngành này rất là thịnh hành ở Mỹ. Thì tất cả các trường đại học nào có cái ngành kỹ sư về xây dựng đều có những cái chương trình đặc biệt cho cái môi trường này.
Dạ, và như hồi nãy có nói là nếu mà bạn muốn theo học cao học đó thì điều đầu tiên bây giờ là bạn phải lấy bằng GRE phải không ạ?
Và phải học xong TOEFL, phải đậu đúng điểm thì người ta mới nhận vào.
Dạ vâng, thưa Nguyễn Quốc Huy, tốt nghiệp ngành Civil Engineering rồi, muốn học thạc sĩ ở Mỹ và muốn được ở lại sau khi học thì phải làm sao?
Cái đầu tiên là muốn ở lại thì không nên nói ra là ở lại, tại vì nếu mà cái mục đích để đi qua Mỹ mà học ở lại thì cái vấn đề visa nó rất là khó khăn. Thì tôi khuyên bạn không có nên khi mà đi xin du học là không phải là muốn ở lại, thì phải đi xin du học để mà mình học một cái ngành nào để về lại phục vụ đất nước mà thôi. Mà nếu mà có cái ý định ở lại là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra thôi, không phải đó là cái mục đích của mình. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là nếu các bạn học đã xong về chương trình xây dựng civil engineering thì rất là có nhiều trường ở Mỹ họ có những cái chương trình để mà cho các bạn học tiếp chương trình thạc sĩ rất là nhiều.
Dạ. Vâng, hồi nãy anh Trần có hỏi về cái việc mà đi học ở quân sự đó, thưa giáo sư bây giờ. Thì bạn có nghe người ta nói là một số trường hợp đi học xong cao đẳng ở Mỹ, rồi xin đi vào quân đội, rồi sau đó xin đi học sĩ quan. Không biết là có đúng hay không, cái con đường này có phải
không,
là...
Cái đó không có đúng, tại vì cái thứ nhất, những cái trường quân sự ở Mỹ chỉ dành riêng cho những cái sinh viên mà họ có quốc tịch bên này mà thôi. Và những cái trường giống như trường... Naval hay là trường US Army hay là những trường Air Force thì những trường trên nó huấn luyện cho các sĩ quan của Mỹ. Thì tôi không biết là cái nguồn tin nào mà nói tất cả các sinh viên qua bên này để đi học quân sự được. Thì cái vấn đề nó hơi mới lạ cho tôi, thì có thể là tôi sẽ điều nghiên hơn, tại vì ngoài cái lĩnh vực của tôi đó thì có thể mình trả lời trong tương lai cho nó chính xác hơn.
Dạ, nhưng mà câu hỏi của anh Trần là điều kiện để được đi lính Mỹ là gì?
Là phải có quốc tịch, nếu mà không có quốc tịch làm sao đi lính Mỹ được.
Vâng, đó là cái điều căn bản nhất. Thế là những cái
căn bản nhất.
Dạ, cái thông tin mà bạn nghe thì không chính xác nhé. Nếu không được phục vụ quân đội Mỹ phải là công dân Mỹ thưa bạn.
Công dân Mỹ mới được.
Dạ, Nguyễn Bình Đức đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế. Bạn viết tắt thì mình không hiểu là đây là khoa gì, bạn có thể viết rõ hơn. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, nay muốn học thạc sĩ nhờ giáo sư tư vấn. tại Mỹ.
Tất cả các đại học ở Mỹ coi nhiều có chương trình thạc sĩ về quản trị kinh doanh và chứng chỉ ngoại thương, thì các bạn nên điều nghiên tất cả những cái website của các đại học ở bên này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thì ngoài ra cái điều kiện tổng quát là có GRE và TOEFL hay IELTS, các bạn phải trải qua những cái kỳ thi này.
Dạ, nhưng mà cái này là đi học cao học của ngành này thì chắc chắn phải lấy GMAT phải không?
Lấy GMAT, đúng rồi, cô nói đúng.
Tôi,
nếu mà nhiều lúc họ cũng lấy GRE thì có nhiều cái trường họ cũng công nhận cái GRE. Hai cái GMAT và GRE nó cũng giống nhau lắm. Nếu mà lấy GRE mà không có GMAT thì đôi lúc nhiều cái trường. Tại vì khi mà mình lấy GRE á, thì mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn. GMAT thì chỉ vào cái trường quản trị kinh doanh mà thôi. Và nếu mà mình đổi ý thì cái GRE nó lợi hơn.
Dạ vâng, thưa giáo sư, các bạn này thì học ngoại đại học ngoại thương và cái major, cái ngành chính á, là kinh tế đối ngoại. Bây giờ muốn sang học thạc sĩ ở Mỹ thì xin tư vấn là không biết là có cái ngành này ở Mỹ như thế nào hay là có những cái ngành khác hay hơn, thưa giáo sư?
Vâng, ở Mỹ thì rất là nhiều về cái ngành international trading hay là international management, là tất cả những cái ngành đó rất là thịnh hành cho cái vấn đề quốc tế đó. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ không có vấn đề gì mà để kiếm ra những cái ngành mà mình thích. Cái chuyện quan trọng nhất là mình phải kiếm cái trường nào mà thích hợp cho mình và coi thử là họ có những cái chương trình mà thích hợp cho mình hay không.
Dạ.
Thật ra cái vấn đề mà quốc tế thì rất là thịnh hành ở Mỹ.
Dạ, vâng, trường nào, đại học nào của Mỹ đó cũng có rất là nhiều những cái khoa giảng dạy khác nhau. Thì tùy cái nơi bạn muốn đi qua, cái trường bạn chọn, rồi sau đó là bạn sẽ phải liên lạc qua website với trường đó để xem thôi những cái ngành học như thế nào, dạ, học phí ra sao. Rồi từ đó thì những cái bước chuẩn bị kế tiếp á, là bạn phải có sẵn trong tay những cái bài thi quốc tế như nãy giáo sư có nói ha, là GMAT hoặc là GRE. Vâng, nếu mà bạn bắt đầu có những cái câu hỏi cụ thể hơn từ những bước chuẩn bị tiếp theo đó nữa thì bạn hãy đến với chương trình mỗi buổi tối thứ hai. Giáo sư George Cường Nguyễn sẵn sàng trả lời những thắc mắc của bạn. Dạ vâng, Đức Trí đã học hết lớp 12, bây giờ bắt đầu muốn đi du học phải làm thế nào? Câu hỏi này rất tổng quát thưa giáo sư.
Thì chúng tôi có những chương trình ở Việt Nam thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những đại học ở Mỹ họ rất là muốn tuyển chọn tất cả sinh viên Việt Nam qua học ở Mỹ, thì các bạn nên liên lạc những cái trường các bạn còn đang học, trường trung học đó, có những chương trình gì giao kết với lại những chương trình ở Hoa Kỳ hay không. Thì nói tổng quát thì nếu các bạn có đủ khả năng thì lên cái website của cái trường đại học nào cũng apply online được cho freshman. Thì có những cái chương trình học bổng rất là tốt cho các bạn.
Vâng, và hồi xưa đó, cách đây cũng không xưa lắm đâu, cách đây mấy tháng chúng tôi có chương trình với giáo sư George Cường Nguyễn nói về cái gọi là học bổng cho học sinh lớp 12 đi du học Mỹ. Thì cái chương trình đó đã thực hiện.
Đã thực hiện rồi.
Các bạn có thể lục lại trên website của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt hoặc Facebook của VOA cũng có nữa. Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo Nguyễn Yến Nhi hỏi là hiện đang học ngành hóa sinh Đại học Quốc tế. Ngành đó có tiềm năng ở Mỹ hay không? Ngành hóa sinh.
Hóa sinh có nghĩa là về hóa học. Hóa sinh là về chemistry hay sao ạ?
Biochemistry.
Biochemistry, như vậy. Thì cái ngành đó rất là thịnh hành ở Mỹ. Các bạn có thể qua học tiếp thạc sĩ về ngành hóa sinh, hay là đi chuyển vào một cái chương trình giống như chúng tôi thường đề nghị là thịnh hành hơn, là chương trình Biomedical Engineering, là về kỹ sư về cơ hóa và kỹ sư về biomedical đó. Thì đã khi ra trường thì kiếm việc dễ hơn là học chỉ cơ hóa mà thôi.
Dạ, Hiếu Nguyễn đã tốt nghiệp đại học thể thao chuyên môn bóng bàn, muốn tìm trường cao học ngành thể thao ở Mỹ.
Vâng, thì đại học ở Mỹ thì có rất là nhiều về cái ngành thể thao, tùy theo bạn muốn học về cái gì, học về lý thuyết, học hay là học về training, học về như thế nào, thì các bạn nên đều niên tất cả những cái website của các đại học để biết thêm.
Dạ, mà đối với ngành thể thao đó thì có phải trải qua những kỳ thi căn bản mà mình vừa nói không giáo sư?
Tất cả các điều kiện mà chúng ta mà cần để sinh viên du học là cũng được áp dụng hết. Tất cả các sinh viên các bạn phải qua TOEFL hay là những cái kỳ thi mà các bạn cần.
Dạ, đối với cao học thì là GRE. Dạ, vâng.
Dạ, câu hỏi tiếp. Giống nhau.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của Thùy Nguyễn. Ngành chính của bạn là phiên dịch tiếng Anh, tiếng Việt. Không biết ở Mỹ có trường đại học nào đào tạo ngành này không?
Có những cái trường đại học cộng đồng gọi là community college, học cận những người để qua để mà giống như làm giáo viên thì các bạn có thể liên lạc những trường đó và tùy theo cái mục đích của bạn là muốn đi học tiếp để làm gì, có thể dịch ra mình làm thông dịch viên thì có thể rằng là tiếp tục học ở Mỹ. Cái chương trình này rất là thịnh hành tại vì có chương trình nó gọi là dual language cho những cái trường trường trung học, thì họ có những cái nhu cầu để huấn luyện các sinh viên để trở thành các thầy giáo cho dual language. Thì nếu cái mục đích của bạn là qua để mà học tiếp để đi làm ở bên này, làm các trường trung học, thì đó là một cái cơ hội tốt.
Dạ, Huỳnh Lan muốn hỏi về cơ hội học bổng ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, thưa giáo sư.
Vâng. Thì chúng tôi có những cái chương trình học bổng 2+2 cho đến 50% cho các sinh viên chuyển sau khi 2 năm ở Việt Nam qua đây. Ngoài ra chúng tôi có những cái chương trình cho tất cả các sinh viên bắt đầu đi nạp vào để đi học bắt đầu năm thứ nhất. Thì cái học bổng có thể đến 60%. Thì các bạn muốn thì lên cái website của trường Catholic University là www.dcua.edu thì các bạn thấy rõ ràng hơn.
Dạ, và những điều kiện như thế nào đó thì tùy ngành học.
Những điều kiện, tùy ngành học. Vâng.
Dạ, tùy số lượng học bổng cái thời điểm đó.
Chuyện chính, tại vì các bạn hỏi, tại vì hồi nãy cô Trà My không có nhắc đến, thì nhiều trường đại học ở Mỹ hiện tại họ không cần phải SAT nữa. SAT có thể là không có được ứng dụng nhiều trong nước Mỹ nữa. Thì có một số trường đại học ở bên Mỹ, một số rất là nhiều trường họ bỏ không cần phải lấy SAT nữa nếu các bạn muốn biết. Và trường Đại học Catholic là một trong những trường đó.
Dạ, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là một trong những trường đại học ở Mỹ đã bỏ cái yêu cầu về bài thi SAT đối với bậc cao đẳng đại học, vốn là trước đây là một cái yêu cầu căn bản. Dạ.
Và ngoài ra, tại vì như vậy thì cái vấn đề mà chuẩn định về điểm ở trường thì nó chặt chẽ hơn.
À vâng, như vậy thì họ sẽ dựa vào cái điểm số, cái thành tích học lực của mình để
quan
mà
trọng hơn là SAT.
Dạ, và bài thi tiếng Anh. Dạ vâng. Thưa giáo sư, trở lại với những bài thi mà mình vừa nói, GMAT, GRE, SAT, TOEFL, IELTS, đối với từng bài thi, bây giờ xin bắt đầu với GMAT. Xin giáo sư giới thiệu nội dung các phần mà được trắc nghiệm, rồi thời gian thi bao lâu?
Vâng, thì mình không có đủ thời giờ để nói tất cả, thì mình nói được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Thì GMAT có 4 phần. Cái thứ nhất là Analytical Writing, là đánh giá khả năng về phân tích, phê bình. Cái thứ nhì là Integrated Reasoning, là về lý luận. Cái thứ ba là về Quantitative, là toán. Và cái thứ tư là Verbal. Thì các bạn muốn đi thi đây thì có 600 cái trung tâm trên 114 nước. Và theo tôi biết đó, là ở Việt Nam các bạn cũng có thể ghi danh để thi được. Còn cái GRE thì
trước khi bước sang GRE, Trà My xin nhắc lại, GMAT là cho bậc cao học và tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh. Thưa giáo sư, về cái nội dung thì giáo sư vừa trình bày, nhưng xin được hỏi thêm, một bài thi như vậy thời gian bao lâu và điểm số tối thiểu cần để được xét duyệt là bao nhiêu điểm ạ?
Thì tùy theo tôi không có đi rõ vào cái điểm, các bạn nên coi rõ hơn, tại vì cái thời giờ nó rất là ngắn gọn, tôi không có đi vào chi tiết được. Thì nếu các bạn muốn thì nên đi website, tại vì tôi chú trọng hôm nay là nói tổng quát tất cả các bài thi, không có phải đi vào chi tiết đó cô Trà My. Thì bây giờ mình
nhưng mà thí dụ như ở Việt Nam mà muốn đăng ký thi thì cũng lên website tìm kiếm thông tin.
Đúng.
Phải không ạ?
Đúng rồi. Đi lên
và với GMAT thì hình thức thi bây giờ có qua máy tính không giáo sư?
Không, có thể rằng là tới những cái trung tâm, thì tại vì tôi không biết là qua cái máy tính như thế nào, nhưng mà có tất cả những trung tâm có thể ở Việt Nam cũng được, và tới thi ở đó, ở những trung tâm đó. Tại vì nó rất là phức tạp, có rất là nhiều cái mà không có qua cái máy tính được. Cái GRE,
còn lệ phí của cái GMAT là bao nhiêu ạ?
Thì khoảng $200.
Và bây giờ đối với GRE thì xin giáo sư cũng cho biết cái nội dung trắc nghiệm là như thế nào.
Cái hệ thống này là hệ thống kiểm tra và đánh giá nhằm giúp cho các đại học và các cơ quan tài trợ tài chính để mà mình biết được cái khả năng của các ứng viên để đi học cao học ở Mỹ. Nó rất là tổng quát. Và cái điểm này và tới cái điểm học ở trường là hai cái yếu tố quan trọng nhất để mà được nhập học hay là được nhận học bổng hay không. Thì nó có 3 phần: lý luận ngôn ngữ, lý luận định lượng về khi năng toán, và cuối cùng là lý luận phân tích. Nó tiếng Anh là Verbal Reasoning, cái thứ nhì là Quantitative Reasoning, và cái thứ ba là Analytical Writing. Thì thì cứ mỗi cái category của đầu á là verbal reasoning là từ 200 điểm cho đến 800 điểm. Cái thứ nhì là từ 200 điểm đến 800 điểm và viết luận chỉ từ 0 cho đến 6. Thì các bạn thường thường mà muốn học ở Mỹ thì cũng phải tối thiểu là cũng phải 600 điểm trong cái verbal đầu và 600 điểm cái lý luận, khoảng 1.200 cho cái category reasoning, verbal reasoning và quantitative reasoning, tối thiểu là khoảng 1.200 thì mới đại học họ mới chú ý đến, còn dưới đó thì không có được. Có nghĩa là từ 200 cho đến 800 là mỗi ngành và từ 400 cho đến 1.600 tối đa đó.
Vâng.
Thì các bạn tối thiểu là phải 1.200 mới được.
Dạ. Thế còn đăng ký ở đâu rồi thi bằng hình thức như thế nào, lệ phí bao nhiêu ạ?
Thì lệ phí nó cũng khoảng $180. Các bạn có thể đi thi bằng viết và bằng máy tính. Thì các bạn có thể lên những cái website của, theo tôi biết thì tất cả những thành phố lớn của Việt Nam ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và Hà Nội có những trung tâm để các bạn có thể thi được GRE nếu tới đó thi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, trước khi nói tiếp về ba cái bài thi còn lại đó thì xin trả lời cho câu hỏi lúc này là cơ hội học bổng cho cao học như thế nào, khó hơn với lại cơ hội học bổng cho cử nhân hay không?
Thường thì tùy theo cái khả năng của các sinh viên. Nếu mà các bạn đi học vào năm đầu để mà học freshman đó, thì có những cái chương trình đặc biệt giống như của trường chúng tôi đi về để mà tuyển chọn những sinh viên qua. Thì tôi cũng thể nói rằng là cái chương trình thạc sĩ và học bổng cho thạc sĩ nó khó hơn học bổng của cử nhân, tại vì nó rất là tổng quát. Nhưng mà theo tôi biết, nếu mà các bạn muốn học thạc sĩ thì nên chú trọng đến những cái trường mà đã có cái sự liên kết với các trường đại học ở Việt Nam, thì họ có những cái chương trình đặc biệt đưa các bạn qua học bổng có thể đến 50%, được trừ bớt 50%. Còn tổng quát tất cả các trường đại học ở Mỹ, nó có, các bạn có thể apply online và có thể đi học nếu mà điều kiện tốt và điểm tốt thì có thể học bổng có đến 100% vẫn được như thường.
Dạ, vâng.
Thì mình có thể đứng ra nói rằng là học bổng của thạc sĩ nó dễ hơn là khó hơn học bổng của cử nhân, tại vì tùy theo cái điểm của mình.
Dạ, câu hỏi của bạn Lan là cái trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ của giáo sư đó có văn phòng đại diện ở Việt Nam hay không?
Vâng, có. Không có văn phòng đại diện, nhưng chúng tôi có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên. Cái email là nguyen@cua.edu.
Yeah.
Thì các bạn có thể liên lạc với anh tiến sĩ Uyên, thì anh ta là phụ tá cho tôi làm giám đốc về chương trình quốc tế ở Hồ Chí Minh City.
Dạ, tức là không có văn phòng đại diện nhưng mà có một vị
không
giáo sư. Dạ, có thể.
Vâng, dạy ở trường trường quốc tế International University.
Dạ, Uyên, giáo sư Uyên là có thể là cái nơi mà các bạn có thể liên lạc để hỏi thăm các thông tin về Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Vâng, cái địa chỉ email là Nguyễn U. Vâng.
Avon. At cua.edu.
Dạ, cua chữ cua tiếng Việt đó bạn, rồi chấm e d u tức là education. Dạ vâng. Câu hỏi của Bảo Ngô, đã phỏng vấn hai lần du học Mỹ, Houston, Texas, nhưng mà bị rớt. Lý do là lãnh sự nói không chứng minh là sẽ quay về Việt Nam được vì có thân nhân ở Texas và gia đình có giấy tờ bảo lãnh. Vậy thì bạn còn cơ hội đi phỏng vấn nữa không ạ?
Tôi không nghĩ rằng là tại cái vấn đề mà có thân nhân và những cái định cư ở Mỹ mà cái đó là cái bị từ chối visa. Tại vì khi mình đi du học là người ta không có nghĩ đến những cái vấn đề đó. Chắc là cái những cái yếu tố khác mà nó làm cho bạn không được thành công trong cái buổi phỏng vấn đó, thì các bạn nên coi lại, xét lại cái khuyết điểm như thế nào để mình được thành công trong kỳ tới. Tôi không nghĩ rằng là có những người thân ở Mỹ và có ý định được lập cư ở Mỹ là cái nó bị từ chối về visa.
Yeah. Bây giờ muốn đi phỏng vấn lại thì cần chuẩn bị gì cho chu đáo hơn, câu hỏi đó?
Thì mình phải thành thật coi lại tất cả những câu hỏi, câu trả lời, không có giấu giếm một cái gì hết, tại vì họ biết về cái lý lịch của mình còn nhiều hơn là mình biết về mình. Bởi thế khi mà họ kiếm ra những cái điều gì mà không có đúng theo mình nói thì cái đó là nó có thể nó từ chối. Mình không có nên ngồi suy nghĩ rằng tại sao mình không có được visa, mà mình phải 100% là phải phải là thành thật thì người ta mới cho cái visa cho mình.
Mình còn rất là nhiều những thông tin liên quan tới năm kỳ thi căn bản để du học Mỹ mà mình chưa kịp nói hết và đã hết giờ rồi. Giáo sư vừa trình bày về GMAT và GRE, mình còn SAT, TOEFL, IELTS, nội dung ra sao, cần chuẩn bị gì để đi thi và có những trường hợp nào được miễn hay không và ôn luyện như thế nào vân vân. Thì xin các bạn trở lại với chương trình vào tối thứ hai tuần tới nhé. Chúng tôi có giáo sư George Cường Nguyễn trả lời câu hỏi và trình bày những thông tin đến quý vị và các bạn về du học Mỹ. Mong các bạn đón xem thường xuyên và như vậy thì cũng có cơ hội để hỏi tất cả những thắc mắc của mình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Dạ vâng, ngay lúc này thì cũng đã hết giờ. Trà My xin chân thành cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin hẹn giáo sư vào tuần tới.
Vâng, xin chào cô.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 12 tháng qua, nhà nước Hồi giáo đã mất phần lớn lãnh thổ đã chiếm được tại Iraq và hầu hết những thị trấn họ chiếm được ở Syria. Tuy nhiên, những khu vực do nhà nước Hồi giáo chiếm đóng hiện cần phải được ổn định để người dân phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh này có thể trở về một cách an toàn. Các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo trước khi trốn chạy đã để lại các loại mìn bẫy để ngăn chặn những nỗ lực phục hồi và giết những thường dân trở về để làm nản lòng những người khác muốn trở về nhà. Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác đang tiếp tục làm việc không màng nguy hiểm cá nhân để đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của người dân Syria và Iraq. Họ là những người đang tích cực tháo gỡ mìn bẫy và các loại chất nổ nguy hiểm khác, cũng như giáo dục và cảnh báo các gia đình về các rủi ro có thể gặp phải. Chẳng hạn như tại Syria, những nỗ lực của tổ chức chất nổ còn sót lại sau chiến tranh được Liên minh hỗ trợ đã thăm dò và tháo gỡ tại hơn 90 địa điểm ưu tiên, bao gồm trường học, trong đó có hơn 20 trường học tại thành phố Raqqa, các cơ sở y tế, trong đó có bệnh viện Tabqa và Raqqa, cầu cống và các nhà máy nước và giúp cho những việc ổn định sau đó được bắt đầu. Giáo dục về nguy cơ của mìn bẫy cho trẻ em và những người trẻ cũng đang được tiến hành tại Raqqa. Gỡ các loại mìn bẫy với số lượng lớn chưa từng có trước đây do nhà nước Hồi giáo cài đặt là một công tác to lớn, nhưng là một công tác thiết yếu cho việc phục hồi những khu vực được giải phóng. Người tị nạn và những người thất tán trong nước không thể trở về những cộng đồng đầy dãy bom mìn chưa nổ cho đến khi những loại chất nổ này được dọn sạch. Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phân phối hơn 104 triệu đô la cho những nỗ lực này. Và những đối tác do Hoa Kỳ tài trợ đã gỡ bỏ khoảng 45 tấn chất nổ tại Iraq và tại hơn 1,4 triệu mét vuông ở Syria. Hoa Kỳ cũng cung cấp khoảng 841 triệu đô la cho Quỹ Tài chánh quân sự nước ngoài giúp trang bị quân sự cho Iraq, Jordan và Liban để các nước này có thể kiểm soát vùng biên giới chặt chẽ hơn, bảo vệ lãnh thổ các nước, chống các tổ chức cực đoan bạo động và gia tăng các hoạt động huấn luyện. Đảm bảo nhà nước Hồi giáo bị đánh bại hoàn toàn là một ưu tiên khẩn cấp và là ưu tiên số một của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát vai cùng người dân Iraq, Syria và những đối tác của chúng ta trên toàn thế giới để cùng chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo cho đến khi đánh bại hoàn toàn lực lượng này. Vẫn còn nhiều việc phải làm trước mắt.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.